Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 16 tháng 10 năm 2004. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Gỡ Rối Tơ Lòng. Xin quý vị vỗ cho tràng hai tay. Kính thưa đại chúng, trong cuộc đời ít nhất chúng ta ai cũng có một lần tâm tư rối rắm, nhưng mà dù sao đi nữa đó, dù cho là một lần hay là bị nhiều lần có những cái tâm sự rối rắm như vậy, khi đó chúng ta có cái khuynh hướng tìm về với an bình, tìm về với cái nơi nào đó mà chúng ta có thể nương tựa. Như vậy, gỡ rối tơ lòng hay còn gọi là sự nhận thức rõ ràng, cái sự nhận thức này nó có cái khả năng đem lại sự tươi mát và hạnh phúc cho con người cũng như là cho cuộc đời. Là người học Phật, chắc chắn ai cũng biết đến các cái việc như là tụng kinh, niệm Phật, thiền tọa và kinh hành. Tất cả những việc làm này, như chúng ta ai cũng đã hiểu, một khi chúng ta thực tập, nó có cái khả năng đưa tâm thức chúng ta đến cái trạng thái an bình, vắng lặng, tập trung và phát sanh tuệ giác. Nói đúng hơn, một khi mà chúng ta thực tập cái phương pháp tụng kinh, niệm Phật, thiền tọa và kinh hành, chúng ta còn gọi là pháp môn nhị lực, thì tự bản thân của chúng ta có một cái sự nhận thức rất là rõ ràng về bất cứ điều gì đang xảy ra ở ngay trong giờ phút hiện tại bằng một hình thức rất là đơn giản. Kính thưa đại chúng, lẽ tất nhiên trong tâm tư của con người, chúng ta thường có cái khuynh hướng chuyện nhỏ chúng ta ưa xé ra cho nó to, cái chuyện nhẹ chúng ta có cái khuynh hướng làm cho nó nặng, cái chuyện nó không đáng gì cả chúng ta có cái khuynh hướng làm cho nó quan trọng thêm. Đó là cái bệnh, cái tật của con người trong cuộc đời. Nhưng mà đối với chúng ta là cái người biết tu niệm, chúng ta nhận thức được cái khả năng cũng như là cái công dụng của tụng kinh, niệm Phật, thiền tọa và kinh hành, chúng ta càng có một cái nhìn đơn giản hơn và dễ dãi hơn. Do đó có thể nói, cái sự quyết tâm để tạo nên cái sự vắng lặng hoặc là các phương pháp làm phát sanh tuệ giác là một sự cố gắng. Cũng có thể nói là một cái sự bắt đầu trở lại con người chân thật của chính chúng ta. Do vậy, chúng ta phải nên luôn luôn có một cái khái niệm là chúng ta trở về. Bởi vì chúng ta đã không khởi đầu bằng cái bản chất chân thật. Mặc dù chúng ta đến cõi đời này bằng một con người rất là tinh khiết, rất là hồn nhiên. Nhưng mà khi chúng ta khởi đầu cho cuộc hành trình đi vào trong thế gian này, thì chúng ta không còn cái sự thanh tịnh hồn nhiên đó nữa, mà chúng ta có cái khuynh hướng gặp hoàn cảnh nào chúng ta cũng ôm, cũng gom góp, cũng xây dựng cho cái bản ngã của chính mình. Thành ra vì vậy chúng ta xa rời cái bản chất thanh tịnh chân thực của con người mình. Nói một cách khác, khi mà chúng ta thực hành cái pháp môn tụng kinh, niệm Phật, thiền tọa, kinh hành, là chúng ta đang thực tập một cái phương pháp có cái khả năng, có một cái sự truyền đạt từ nội tâm đến ngoại giới một cách hoàn hảo. Vậy do vậy, sống trong cuộc đời bình thường này, chúng ta càng lúc càng có những cái nhận định sâu sắc hơn. Càng lúc chúng ta thấy mọi khía cạnh ở trong cuộc đời càng vi tế hơn. Và từ khuynh hướng này chúng ta thấy chắc chắn không có một cái sự khác biệt giữa nội tâm và ngoại cảnh. Chúng ta cũng không thấy có một cái sự khác biệt giữa con người chúng ta và tất cả những người và những môi trường chung quanh chúng ta. Khi mà tâm tư của chúng ta chuyên nhất vào một cái công việc chúng tôi tạm thời gọi là bận rộn, như tụng kinh, niệm Phật, thiền tọa, kinh hành nào đó, nhưng mà đó là toàn bộ cùng một tiến trình không bị phân chia bởi nhiều khuynh hướng ở trong cuộc đời đưa đến. Kính thưa đại chúng, đối với người học Phật, làm cái việc tư vấn và đưa ra cái sự hướng dẫn mọi người trong cái việc tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền thì không khác biệt với nhau nhiều. Tại vì cả hai môi trường và cả hai khuôn mặt này cùng làm một việc như nhau. Như vậy, một người không biết thực tập Phật Pháp nhưng mà có nhiều kiến thức về sách vở, hiểu biết về Phật Pháp nhiều, không hẳn người đó đã là một vị thiền sư. Có thể chúng ta không nhận những người đó là những nhà tư vấn, cũng không nhận những người đó là những người có cái khả năng hướng dẫn trong cái việc tu thiền, mà chúng ta chỉ chấp nhận đó là những học giả. Và hầu hết những người phương Tây, chúng ta thấy họ cần nhiều cái sự giúp đỡ, chẳng hạn như là làm sáng tỏ nội dung của những công việc. Chính vì vậy mà chúng ta không lạ lùng gì khi thấy ở tại xã hội này có một ngành gọi là tâm lý trị liệu. Ngành tâm lý trị liệu này họ chỉ có cái trách nhiệm là gỡ rối cho những người cần được gỡ rối. Chỉ ngồi đó để làm sáng tỏ cái nội dung của những người cần muốn biết phải làm gì trong cuộc đời của họ. Đối với những cái vấn đề này, chúng ta thấy những người thầy giáo bình thường cũng có thể làm được, không nhất thiết phải là những vị thiền sư. Kính thưa đại chúng, là người học Phật, chúng ta làm cái việc tư vấn và hướng dẫn tu học. Nếu ai có cái tư tưởng này, đã và đang làm công việc này, trước tiên chúng ta cần phải hiểu điểm này rất là rõ ràng. Nghĩa là trước tiên chúng ta phải tìm hiểu cuộc sống, công việc và những vấn đề của những người chung quanh, để biết được họ bị bế tắc ở chỗ nào, và từ đó chúng ta mới có thể giúp họ nhận thức những vấn đề một cách rõ ràng và chính xác. Như vậy, toàn bộ vấn đề chủ yếu của tụng kinh, niệm Phật, thiền tọa và kinh hành cũng nhằm cái mục đích là làm sáng tỏ những rắc rối nội tâm và ngoại cảnh, hay nói một cách khác là giúp cho con người có phương tiện để tự gỡ rối tơ lòng. Kính thưa đại chúng, để giải quyết vấn đề gỡ rối tơ lòng này, trước và trên hết, chúng ta đến với mọi người từ mọi khuynh hướng. Chúng ta phải có những cái bộ mặt khác nhau, phải có những cái tánh tình khác nhau, phải có những cái khởi điểm khác nhau. Không nhất thiết là chúng ta đến với một cái hình thức này, không nhất thiết chúng ta đến với một cái tư cách nọ, mà chúng ta đến với mọi khía cạnh, tùy theo cái độ nhạy cảm của mỗi người. Kính thưa đại chúng, chính Đức Phật đã từng đưa ra những hướng dẫn khác nhau cho từng nhóm người hay từng mỗi cá nhân khác nhau. Như vậy, theo cái sự hiểu biết của người học Phật, một người được coi là có một cái quá trình tu học, một người được coi là học đạo, phải là cái người hết sức là sâu sắc, hết sức là nhạy cảm. Vì này phải hiểu rõ bản thân của mình thật là sâu sắc, và phải thứ nhất là biết những cái rắc rối phức tạp của chính mình. Cái thứ hai là phải rất sáng tạo trong mọi sự tiếp xúc với mọi hoàn cảnh. Nói như vậy, chúng ta đến không phải chỉ một cái mẫu mực nào đó, mà chúng ta phải có một cái sự sáng tạo. Tinh thần này chúng ta có thể lấy sự linh cảm của Đức Quán Thế Âm. Đức Quán Thế Âm một khi đến với người con trai thì Ngài thị hiện đó là người con trai. Đến với người con gái thì Ngài thị hiện là người con gái. Thì chúng ta phải có cái tinh thần sáng tạo. Khi mà biết được tâm tư của những người này, họ cần và họ muốn cái gì, lẽ tất nhiên Phật Pháp có nhiều khi nếu chúng ta không biết linh động, chúng ta không thể nào áp dụng đúng mức trong cuộc đời này. Bởi vì quý vị đã từng biết rằng là chúng sanh đa nghiệp thì Bồ Tát phải đa hạnh. Đến với một người họ chỉ thích lên đầm lên bóng thì chúng ta phải làm gì để hướng dẫn họ? Đến với một người họ chỉ thích chửi bới với nhau thì chúng ta phải làm gì để hướng dẫn họ? Đó là cái sự sáng tạo của chúng ta. Cái thứ ba là chúng ta phải hiểu từng người một cách sâu sắc khi mà chúng ta đối diện. Nói như vậy, nó đòi hỏi chúng ta phải là người rất là tâm lý. Bằng cái sự ngay ngay của chúng ta, bằng cái sự kênh kênh tưởng tưởng, chúng ta không làm được cái gì cả. Và cái thứ tư là chúng ta phải dịu dàng và kiên nhẫn trong mọi hoàn cảnh. Bình thường như người ta nói rằng nóng bùn không bao giờ húp được cháo nóng. Thì đến với những chúng sanh mà ngang ngược, chúng ta thấy phải dịu dàng và kiên nhẫn. Nếu không thôi, một hồi chúng ta không hướng dẫn được người ta mà chúng ta lại chửi lộn với họ, rồi vô tình chúng ta lại đánh mất đi cái thân phận của mình. Thứ năm là chúng ta không cần một cái sự trừng phạt. Tại vì sự trừng phạt đó không đem lại một cái sự lợi ích cho chính mình. Và chúng ta cũng không có đòi hỏi cái sự tiến bộ để tạo nên một cái cảm giác thiếu khả năng và cái sự khó chịu cho chính mình. Thứ sáu là chính chúng ta phải hiểu bản thân của chúng ta có những khuyết điểm gì, và chúng ta thấy đối tượng có những cái khuyết và có những cái ưu điểm nào. Đó là sáu cái nguyên tắc mà một người học Phật, một người muốn làm một nhà tư vấn, một người muốn có được cái sự hướng dẫn đến với mọi người không thể thiếu. Ngoài ra chúng ta còn phải biết là chúng ta phải bắt đầu tìm hiểu chúng ta đến từ đâu. Chúng ta phải hiểu chúng ta đến từ đâu, chứ không phải dùng chúng ta từ đâu. Đến từ đâu là cái mốc nối hết sức là quan trọng. Khi mà chúng ta biết chúng ta dùng từ đâu, lẽ tất nhiên chúng ta ở trong cuộc đời này, một khi mà chúng ta lớn, chúng ta có cái trí khôn là chúng ta biết dùng từ đâu. Cái đó là cái dễ. Như vậy chúng ta mới hiểu được mọi người từ ở đâu và hướng dẫn họ để cho họ có thể khởi sự từ nơi họ bắt đầu đi và nơi họ bắt đầu đến. Nói như vậy, khi đến với các Phật tử, đến những người sơ cơ biết đạo, cái hành trình của họ là bắt đầu chập chững là một người Phật tử. Thì đối với người Phật tử mới phát tâm, cái việc đầu tiên là phải làm cái gì? Chúng ta phải hiểu như vậy và chúng ta hướng dẫn cho nó đúng mức, đúng cỡ. Kính thưa đại chúng, tụng kinh, niệm Phật, thiền tọa và kinh hành được nhiều người dạy và tu tập, nhưng nó là có những cái sự giới hạn. Điều này chắc chắn quý vị ai cũng biết. Chúng tôi nói cái sự giới hạn là tại vì khả năng giới hạn của người hành trì, chứ không phải cái việc tụng kinh, niệm Phật, thiền tọa, kinh hành có giới hạn. Cái sự hành trì của chúng ta nó tùy theo tâm tư vui buồn, nó tùy theo cái điều kiện và hoàn cảnh trong cái cuộc sống hiện tại của chúng ta, cho nên nó có giới hạn. Do bởi điều này, chúng ta không thể hiểu được phương pháp nhì lực một cách chính xác. Vì thế mà chúng ta tìm những cái pháp môn hay là tìm những phương thức thực tập gần như là nó tách rời khỏi cái cuộc sống hiện tại của chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta nghĩ như vậy và chúng ta làm như vậy là sai. Thực sự tất cả những việc mà chúng ta thực tập để chúng ta tiến tu đó, nó không có cái gì là ngoài cái cuộc sống, ngoài cái cuộc đời hiện tại này. Nếu mà bỏ cuộc sống này, bỏ cuộc đời hiện tại này để chúng ta tìm một cái gì đó cho nó cao xa, để gọi là cái pháp môn vi diệu, thì thưa quý vị, không có. Ngoài cuộc đời này, chúng ta không thể tìm thấy được cái gì khác lạ. Kính thưa đại chúng, như vậy, đối với pháp môn nhị lực dẫn chúng ta đến cái trạng thái chánh niệm, và có thể nói đây là một cái sự thành tựu vượt bậc khi mà chúng ta thực hành đúng mức. Không có phần nào của thân và tâm có thể tách rời khỏi chánh niệm của chúng ta. Khi mà chúng ta đã có chánh niệm, do vậy chúng ta cần phải hiểu rõ ngọn ngành từng khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta. Chúng tôi phải nói như vậy là tại vì có rất nhiều trường hợp, có rất nhiều hoàn cảnh của rất nhiều người. Chúng ta không biết rõ trong cuộc sống chúng ta phải làm cái gì. Nghĩa là ngoài việc đi làm để chúng ta có cái điều kiện và phương tiện sống qua ngày, chúng ta không biết làm cái gì khác hơn nữa. Và chúng ta không có một cái khuynh hướng nào để hướng dẫn cuộc đời của chúng ta. Do vậy mà chúng ta cần phải tìm hiểu ngọn ngành từng khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta. Và như vậy chúng ta mới thấy được cái sự tu tập, cái sự hướng dẫn con người của chúng ta là một cái sự tự nhiên, chuyển động, sống, không giới hạn và cần phải liên tục thực tập với thời gian và ở bất cứ nơi nào. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta chỉ thích làm theo từng giai đoạn. Vui thì chúng ta làm, vui thì chúng ta thực tập, không vui thì chúng ta không làm, chúng ta không thực tập. Như vậy uổng phí. Cái điều này nó giống như là chúng ta khởi đầu cho cuộc hành trình đi lấy vàng bạc châu báu, nhưng mà chúng ta khởi đi nửa đường rồi chúng ta quay trở lại, rồi chúng ta là tiếp tục đi nữa. Như vậy thay vì chúng ta đi có một ngày, đi có một tháng, đi có một năm, nhưng mà chúng ta là đi rất nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm, có khi cả đời chúng ta không đi tới. Kính thưa đại chúng, một phương pháp được coi là đặc biệt nhưng mà chấp vá thì chúng ta không thể chấp nhận được. Điều này đừng nghĩ là thầy Đồng Trung xuyên tạc hay là bài bác những tôn giáo khác. Tại vì không ít nhiều quý vị cũng biết trong xã hội có những cái tôn giáo cứ chấp vá, cứ nghĩ là mình làm như vậy gọi là hòa đồng. Rốt cuộc là mình không biết lạy ai, mình không biết thờ ai, mà mình không biết cầu khẩn tới ai. Cái lối chấp vá như vậy là người Phật tử chúng ta nên tránh. Bởi vì nó không đưa đến một kết quả như ý chúng ta muốn. Do đó, mỗi khi thực tập, nếu chúng ta bắt đầu cảm thấy thiếu vắng một phương pháp đặc biệt và tiêu chuẩn hóa, thì chúng ta biết nó đang dẫn chúng ta đến chỗ nguy hiểm. Chúng ta phải ngừng và đừng bao giờ bắt buộc và ép bản thân chúng ta làm điều mà không có kết quả đó. Hiểu như vậy thì chúng ta mới thấy việc tụng kinh niệm Phật, thiền tọa kinh hành không phải là một điều gì đặc biệt khác lạ trong đời sống hàng ngày của chúng ta, mà chúng ta thấy rất quen thuộc. Bất kỳ nơi đâu, bất kỳ lúc nào, chúng ta cũng có thể thực hành rất là dễ dàng. Kính thưa đại chúng, quả thật như vậy. Tất cả những phương pháp có khả năng giúp chúng ta gỡ rối tơ lòng, mới trong qua chúng ta thấy mọi thứ dường như là thật tầm thường đối với chúng ta. Cho nên đối với những người chưa nắm vững nguyên lý này, nó sẽ thành cái điều không, vô nghĩa, vội vã và hấp tấp, không thể chấp nhận được. Do vậy, cái điều tốt nhất là chúng ta có thể làm cho bản thân chúng ta bằng một cái động tác, bằng một cái sự suy tư rất là đơn giản, là giữ chánh niệm. Giữ chánh niệm nghe nói dường như khó, nhưng mà thực sự không khó. Giữ chánh niệm là cái phương pháp nhìn thẳng vào tâm của chúng ta và nhận thức chúng ta phụ thuộc như thế nào vào những người khác và những cuốn sách, những người bạn là tốt hay là xấu. Điều đó là một cái vấn đề khác. Nhưng mà chúng ta phải nhìn cho nó rõ để coi chúng ta tùy thuộc và cái mức độ tùy thuộc của chúng ta nhiều hay ít. Đồng thời chúng ta tìm nguyên do chúng ta dễ dàng buồn chán và dễ bỏ cuộc là do đâu, như thế nào. Kính thưa đại chúng, thực sự ở trong cuộc đời chúng ta thấy có rất nhiều người, họ có rất nhiều cái tư tưởng phong phú, có nhiều tư tưởng rất là hay. Nhưng mà bữa nay có cái tư tưởng này, ngày mai họ có cái tư tưởng khác, ngày mốt nữa họ có cái ý nghĩ mới lạ khác. Nghĩa là ý kiến rất hay, nhưng mà không bao giờ thực hành nổi. Tại vì chỉ thuần túy về cái lý thuyết không thôi. Cho nên đối với chúng ta phải biết cái điều đó, mà chúng ta nhìn thẳng vào con người ta muốn cái gì, Bởi vì chính mình không biết mình muốn cái gì, cho nên mình cứ vạch ra những cái phương án cho nó đẹp, cho nó hay. Rồi thì rốt cuộc chúng ta dễ dàng vứt bỏ, là tại vì chúng ta có biết chúng ta cần cái gì đâu mà chúng ta làm. Chúng ta chỉ thích vạch ra thôi. Như vậy nếu chúng ta là cái người chưa từng được hướng dẫn, khi biết như vậy, chúng ta có thể sống với cái nỗi buồn chán để giữ gìn chánh niệm. Thật sự điều đó không có dễ dàng. Chúng ta đã biết, chúng ta có thể làm được điều đó từ cái sự cảm nhận hay kinh nghiệm của chính mình, để coi cái việc đó nó xảy ra với chúng ta và tâm chúng ta, và chúng ta có hành động gì chưa. Như vậy nó đòi hỏi chúng ta đừng nên vội vã và hấp tấp. Tại vì có nhiều khi cái nhìn của chúng ta, cái thấy của chúng ta, cái nói của chúng ta còn đòi hỏi kiểm chứng của lý trí của tất cả những người xung quanh. Cái thấy đó chưa chắc là đúng, cái nghe đó chưa chắc là đúng. Thành ra vì vậy, tâm của chúng ta và chúng ta phải chờ đợi, đừng hành động vội vã. Chúng ta phải theo dõi, tự hỏi rằng chúng ta nhìn cái sự việc đó cẩn thận chưa và chính xác chưa. Phải biết rằng buồn chán, lẽ tất nhiên chúng ta không thể nào chịu đựng được trong cuộc đời này. Vì vậy mà chúng ta hãy tìm cách thực hiện một điều gì đó để cho nó thoát khỏi buồn chán. Để thực hiện điều này, chúng ta hãy cố gắng đừng làm một việc gì khác trong vòng một vài ngày. Chẳng hạn, nếu chúng ta buồn phiền người thân của chúng ta, và nếu chúng ta thấy đó là một cái sự kiện hết sức là quan trọng trong cuộc đời, điều mà chúng tôi muốn nói là nói tới cái vấn đề sống chung. Đừng nên quyết định vội vã. Phải có cái thời gian để chúng ta suy tư, để tìm hiểu coi đó, sự thật nó đi về đâu. Đừng có tuyên bố là tôi ly dị anh hay là anh ly dị em. Có thể rút lại được. Người ta nói là nghĩ sai, nói sai mình sửa, thì cũng không chết cái anh Mỹ nào. Nhưng mà 10 lần mình cứ nói rồi mình sửa miết á, tự nhiên người ta thấy mình thường. Cho nên điều quan trọng là chúng ta hãy cố gắng đừng làm một cái việc gì hết, để có thời gian suy tư một vài ngày. Như vậy không hành động là một cái trạng thái tâm thoát khỏi được cái ngã. Đây là một cái loại hành động không có phản ứng. Cho nên quý vị nghĩ rằng mình không làm cái gì không có nghĩa là mình không có hành động, mà đó là cái hành động không phản ứng, không phán xét, không có người thực hiện nó. Đó là một cái loại hiểu biết rất là sâu sắc, và cái sự hiểu biết này đến với những ai không vội vã đi tìm sự hiểu biết. Bởi vì nếu mà chúng ta nôn nóng cần phải biết kết quả là chúng ta phải có cái phản ứng ngay. Giống như mình không biết cái người đó có cái thái độ với mình như thế nào, mình muốn chửi một trận coi thử coi họ làm gì mình. Chúng ta là cái người học Phật, chúng ta không chờ đợi như vậy. Sự hiểu biết này nó giống như là quả của một cây ăn trái. Nó cần cái thời gian để nó đậu, nó cần cái thời gian để nó lớn và nó chín. Người ta không thể bắt buộc nó chín, nó lớn một cách vội vã được. Nếu cái loại cây, loại trái đó phải là 3 tháng nó mới thành tựu được cái trái, thì nó phải cần 3 tháng, nó không hơn được. Kính thưa đại chúng, nói như vậy, thay vì chúng ta trốn tránh buồn phiền chán nản, nếu chúng ta có thể làm việc chánh niệm để vượt qua, chúng ta sẽ tìm một cái hình thức cho cuộc sống tỉnh táo, cho trong sạch, và sau đó chúng ta kéo cái tâm của chúng ta trở lại thực tế. Đó là cái phương pháp hay nhất. Cho nên chúng tôi xin được nhấn mạnh, khi mà chúng ta gặp những cái buồn phiền chán nản, chúng ta gặp những cái khó khăn chướng ngại, tốt hơn hết là chúng ta đừng làm gì cả. Tại vì khi chúng ta làm, rất có thể có những cái hậu quả không được tốt đẹp. Chúng ta biết rằng là buồn phiền chán nản hay những khó khăn, rồi theo thời gian cũng trôi qua. Do vậy, chúng ta phải thực tập chánh niệm để vượt qua. Đó là một cái hình thức cho cuộc sống tỉnh giác, tỉnh táo và trong sạch. Nó có cái khả năng kéo tâm chúng ta về với thực tế rất là nhanh. Kính thưa đại chúng, nói chung chung, chúng ta không nên đầu hàng, nhưng mà phải làm cho chúng ta trở nên bận rộn, thật là bận rộn với những cái phương pháp tu học. Đừng bận rộn với những cái canh bài đen đỏ. Đừng bận rộn với những cái giây phút rong chơi ngoài đường. Điều đó là không nên. Khi mà chúng ta bận rộn, chúng ta cảm thấy hữu ích và quan trọng. Khi chúng ta không thực hiện pháp môn nào, thì chúng ta cảm thấy vô dụng và cảm thấy xấu hổ. Nhiều người đã gỡ rối tơ lòng bằng cách là bận rộn với những cái pháp môn tu học. Khi đã lựa chọn cho mình một cái pháp môn để cho mình có cái tâm hồn an tịnh, một khi mà chúng ta thấy thiếu những cái giây phút niệm Phật, chúng ta cảm thấy tiếc. Cái ngày nào mà không về chùa tụng kinh nghe pháp, là ngày đó chúng ta như thấy có một cái gì đó thiếu. Chúng ta phải thực tập như vậy. Chúng ta phải thấy vô dụng và xấu hổ khi mình một ngày qua chúng ta chưa được có cái may mắn làm một cái gì đó cho có lời cho mình và cho mọi người. Trong cái chiều hướng này, Chư Tôn Đức Thường nhắc nhở và khuyên chúng ta ít nhất trong một ngày chúng ta phải làm một cái gì đó, là lớn cũng được, là nhỏ cũng được, phải làm một việc được coi là có hữu ích cho bản thân của mình hay là cho mọi người. Kính thưa đại chúng, quả thật như vậy, nếu một khi có một cái hình thức buồn phiền nào đó ở trong tâm và nó luôn luôn tồn tại ở đó, chúng ta phải cần một điều gì đó phấn khởi, một cái việc gì đó kích thích. Những cái phương pháp đó, hoặc là trò chuyện, hoặc là đọc sách, hoặc là đi lại, chúng ta phải làm như vậy để giữ tâm của chúng ta tỉnh giác. Hoặc là chúng ta có thể huấn luyện tâm tỉnh giác ở mọi lúc, mà không có bất cứ lúc nào, mà không có bất cứ những cái sự kích thích đó, thì chúng ta cũng có thể tìm được một cái loại năng lực mới. Phải có những cái loại năng lực mới như vậy thì chúng ta mới có thể giữ được tâm tư của chúng ta ổn định. Chỉ cần luôn luôn giữ tâm chánh niệm thì chúng ta có thể làm được điều đó. Như vậy thực sự không khó. Dù chúng ta có sống ẩn dật hoặc là không có điều gì quan trọng đi nữa, chúng ta cũng hãy nên giữ tâm của chúng ta luôn luôn an trú trong chánh niệm ở từng mọi lúc và ở bất cứ nơi nào. Thực hiện sự từ bỏ thế gian là cái điều rất là hữu ích, nhưng mà cái điều quan trọng là chúng ta phải tiếp tục duy trì để chúng ta có được cái sự trong sạch chánh niệm của chính mình. Ngược lại, nếu chúng ta không cố gắng thì chúng ta có thể đi tuột dốc. Cái sự tuột dốc này nó giống như là chúng ta chèo thuyền ngược nước. Nếu mà chúng ta không chèo thì chiếc thuyền đó bị cuốn bởi nước chảy trong dòng sông. Như chúng ta không nỗ lực liên tục thì chúng ta phải thoái hóa. Dòng đời là như vậy. Và lẽ tất nhiên cái nghiệp hay là cái phước chính chúng ta tạo cũng tương tự như vậy. Cái sự nỗ lực trong sự tu tập giống như sự cố gắng chúng ta đạp một chiếc xe đạp. Lúc ban đầu chúng ta phải dùng rất nhiều lực, chúng ta phải nỗ lực để chúng ta không có bị ngã. Nhưng mà sau đó, bằng cái sự lặp đi lặp lại nhiều lần, chúng ta đạp chiếc xe đạp thì chiếc xe đạp có thể di chuyển về phía trước. Nhưng mà nếu chúng ta ngừng, chiếc xe đạp đã mất đi cái sức mạnh, mất đi cái lực đẩy thì chiếc xe đạp đó sẽ ngã ngay. Chúng ta cũng vậy. Chúng ta đã học hỏi được bằng cách thực hiện điều đó. Do vậy, xin được lưu ý và khuyến khích đại chúng, điều quan trọng nhất là sự liên tục. Sự tu học của chúng ta mà thành tựu cũng cần phải có cái sự liên tục. Không phải vui mình tu, buồn phiền chán nản mình vứt bỏ. Không phải vì người này mà chúng ta không về chùa để tu học. Không phải vì người kia mà mình làm việc chết bỏ. Chúng ta với cái tinh thần tu học, chúng ta không bị vướng mắc vào những cái điều kiện đó. Chúng ta về chùa chỉ vì chúng ta cần phải tu, chỉ vì chúng ta cần phải thực tập để chúng ta duy trì cái tâm chánh niệm của chúng ta, chứ không phải chúng ta về chùa vì người đó hay là vì người kia. Kính thưa đại chúng, quá thật như vậy. Nếu mà tâm tư của chúng ta còn vì phải có người này, chúng ta mới tới. Một khi không có người này thì chúng ta, thứ nhất là trong tâm tư của chúng ta đã có một cái sự bất an. Bất an tại vì chúng ta không có người này. Và cái nguy hiểm hơn nữa đó, không phải chúng ta chỉ giữ trong lòng không thôi mà chúng ta còn quậy rối những cái hoàn cảnh xung quanh nữa. Cho nên là người học Phật, chúng ta không tùy thuộc bất cứ một hoàn cảnh nào cả. Kính thưa đại chúng, nếu chúng ta đã biết được ý nghĩa của chánh niệm thì chúng ta hãy giữ chánh niệm càng nhiều hơn. Bằng việc giữ chánh niệm, chúng ta tìm hiểu chánh niệm ra sao với cái sự thoải mái mà chúng ta đạt được. Lẽ tự nhiên trong cuộc đời này, chúng ta làm cái gì chúng ta phải có cái sự thoải mái và an lạc. Nếu trong cái hành trình tu học của chúng ta mà có cái sự gượng ép, sự bắt buộc, cái sự đau khổ thì chúng ta thấy chúng ta đã và đang đi sai. Chúng ta phải kịp thời nhìn lại, ngưng hoặc là thay đổi phương hướng của mình. Nếu chúng ta nghĩ cần thêm nỗ lực, chúng ta hãy thực hiện và nhận thức ra nó, cũng như sự ảnh hưởng của nó đến tâm sâu xa của chúng ta. Cái sự ảnh hưởng đó như thế nào, chúng ta cũng cần phải ghi rõ. Chúng ta sẽ tìm hiểu làm cách nào đó để giữ cho tâm chánh niệm. Do vậy, một khi đã thực hiện được, chúng ta sẽ nhận ra tâm của chúng ta không được thoải mái khi không có chánh niệm. Như vậy đối với một người mà thấy được tâm là chúng ta thấy pháp. Mà chúng ta thấy pháp là chúng ta thấy Phật. Điều này quý vị thấy rõ không? Đơn giản lắm. Cho nên cái điều quan trọng đó là chúng ta phải coi tâm của chúng ta muốn cái gì, để chúng ta thấy chúng ta cần phải làm cái gì. Lẽ tự nhiên chúng ta ai cũng muốn tự tại và an lạc cả thân và tâm. Vì thế chúng ta muốn đi tìm để nhận ra điều gì làm cho con người chúng ta không tự tại và không an lạc. Do vậy chúng ta có thể thấy những gì đang trói buộc chúng ta. Và như vậy là càng có những cái cơ hội tốt hơn để chúng ta trở nên cái người tự tại. Nói như vậy là chúng ta phải chấp nhận đối diện với mọi hoàn cảnh. Đừng có đòi hỏi là người ta phải tốt với mình mới tu. Đừng có đòi hỏi cái sự tu học của chúng ta phải thuận lợi, chúng ta mới tu. Mà đến với ai, đến với mọi hoàn cảnh, chúng ta cũng phải tự nhủ rằng chúng ta phải có một cái can trường, phải có tâm của một người chiến sĩ, diệt trừ tham vọng vô minh. Chúng ta phải gỡ những cái sự trói buộc. Có như vậy, những cái sự chướng ngại đến với chúng ta càng nhiều, lẽ tất nhiên chúng ta không mong đợi, nhưng mà đó là cái cơ hội tốt để chúng ta biết mình có được tự tại hay không. Có nhiều khi mọi việc đến với chúng ta bình yên quá, mọi hoàn cảnh đến với chúng ta có vẻ thuận lợi quá, chúng ta luôn luôn có một cái niềm vui tươi. Có nhiều khi chúng ta lầm tưởng là chúng ta đắc đạo cũng có. Có nhiều khi chúng ta lầm tưởng là chúng ta là cái người không bao giờ biết dần. Nhưng mà không chắc. Tại vì ngày nào đó mà chúng ta chưa chứng quả thánh, thì ngày nào đó mình vẫn bị thiên hạ chọc giận. Mà quả thật, nếu không có cái sự xung động, nếu không có cái sự chướng ngại, thì chúng ta không thấy được mình đã thuần thục đến cỡ nào. Kính thưa đại chúng, lúc mà chúng ta thấy, thì chúng ta thấy nguyên do làm cho tâm tư của chúng ta rối bời. Thực sự không có cái gì là xa lạ đối với chúng ta. Cái điều là chúng ta không nhận và chúng ta không chịu thấy thôi. Những sự việc mà làm cho tâm tư của chúng ta rối bời, đó chính là chấp thủ và cái sự kiêu mạn. Chấp thủ là cái gì chúng ta cũng nghĩ là mình hơn, cái gì chúng ta cũng nghĩ không có ai bằng, mình là số một, cái gì cũng là của ta hết. Vì vậy đó, ai mà không đồng ý với mình, ai mà không thuận với mình, là mình sẵn sàng mình đạp đổ ngay. Vì cái sự kiêu hãnh, cho nên chúng ta không thể khiêm cung để mà học hỏi được. Do vậy, chúng ta đã không biết, mà chúng ta là không khiêm cung để học hỏi, thì chúng ta là càng trở nên cái người dốt nhất. Chính vì vậy đó mà có những cái tâm tư rối bời. Như vậy một khi mà chúng ta biết được chúng ta là cái người ưa cống cao ngã mạn là cái điều quan trọng, chứ không phải chúng ta chỉ biết người của chúng ta như vậy. Khi mà chúng ta biết chúng ta như vậy là chúng ta phải tìm cách để mà chúng ta sửa chữa. Có rất nhiều người biết mình như vậy nhưng mà không thực tập, cho nên muôn đời vẫn tánh nào tật nấy. Để rồi cuối cùng á, một khi mà đụng việc là nói là cái tánh tu là như vậy đó. Vậy chứ tánh tu như vậy mình tu học để làm gì? cái tánh tôi nó như vậy đó. Vậy cho mình nghe kinh, thực tập pháp của Phật để làm gì? Mà hãy đụng ra mình để trên bàn là cái tánh tôi như vậy là không được. Chúng ta phải tập bận rộn, tập bận rộn với những cái phương pháp tu, đừng để phí phạm cái cuộc sống của chúng ta. Khi mà chúng ta bận rộn với phương pháp tu thì chúng ta không bị rơi vào những cái tình thế khó khăn. Nhưng mà nếu chúng ta bận rộn với những cái cuộc đen đỏ thì chúng ta bị rơi vào cái tình thế khó khăn mà rất có thể chúng ta không nhận thấy những gì đang diễn tiến trong tâm tư của chúng ta. Kính thưa đại chúng, khi mà đến cái tình trạng này, có nghĩa là chúng ta mất đi chánh niệm. Vì mất đi chánh niệm, cho nên chúng ta sẽ không biết tương lai của mình sẽ đi về đâu. Muốn gỡ rối tơ lòng bằng cách chúng ta phải thành thật thực tập. Tụng kinh cũng được, niệm Phật cũng được, thiền tọa hay là thiền hành cũng được. Và nếu chúng ta muốn gặt hái kết quả về pháp môn nhị lực thì chúng ta hãy thực hiện nó hết sức mình. Đừng nên giống như cách cư xử của con thằng lằn. Sự việc chúng ta tu học cũng vậy. Hãy nói đi là đi, một đi mà không quay trở lại. Có như vậy chúng ta mới thấy được cái giá trị của pháp môn nhị lực và chúng ta mới có thể gỡ rối tơ lòng. Bằng những cái sự rối rắm trong cuộc đời mà chúng ta muốn gỡ rối mà chúng ta không chịu hành thì không gỡ rối được. Dù cho là Đức Phật có hiện trong cuộc đời này, Ngài cũng nhìn mình cười thôi. Ngài không gỡ rối cho mình được. Ai buộc là người đó phải gỡ. Mình buộc bắt người khác gỡ, ai biết đâu mà mở. Phải chính mình mở. Mình muốn mở cái gút mắt của mình là mình phải thực tập. Chúng ta chỉ có một cái con đường duy nhất thực hiện điều này cho đến khi nào mà chúng ta thành tựu mới thôi, không có điều gì khác. Chúng ta cần làm một cách tích cực trong cái cuộc sống của mình. Và đồng thời chúng ta phải thận trọng về cái sự lơ là, về cái thái độ thua cuộc và chạy trốn của chính mình. Kính thưa đại chúng, có những trường hợp có những người thua cuộc, chạy trốn nhưng mà không nhận mình thua cuộc. Nghĩ là tại người này hay là tại người kia cho nên thân thể tôi nó mới tàn tạ như thế này. Mình không chịu mình thua, mình cứ đổ thừa người khác. Sự quyết tâm trong cái việc gỡ rối tôi lòng là phải chính mình thực hiện. Điều này nó tương tự giống như chúng ta học bơi lội. Muốn biết bơi lội như thế nào là chúng ta phải nhảy xuống dưới nước á. Chúng ta học bơi lội dưới nước. Chúng ta không bao giờ biết bơi lội nếu chúng ta cứ ngồi trên bờ và đề nghị người ta dạy mình bơi lội. Không bao giờ thành tựu được. Muốn gỡ rối tôi lòng phải chịu khó dấn thân một chút. Với một vài cách hướng dẫn, chúng ta có thể lội xuống nước và tự mình học và tự chính chúng ta bơi thì chúng ta mới biết bơi. Ông thầy chỉ dạy mình mà mình không học, mình không bơi được. Cũng tương tự như vậy, hãy chọn cho chúng ta một hay là hai đề mục cho thích hợp với chúng ta. Chúng ta hãy giữ chánh niệm về nó liên tục và đó là điều quan trọng nhất. Nếu mà chúng ta cứ chạy theo cái suy nghĩ buông lung và thu thập nhiều ý kiến từ nhiều cái khuynh hướng thì không thể làm cho tâm chúng ta an vui, mà trái lại nó còn làm cho tâm chúng ta càng rối rắm thêm. Cho nên đề nghị với đại chúng trong cái chiều hướng này, đừng có bao giờ tâm sự kêu á là tôi nói với chị để chị gỡ rối tơ lòng cho tôi, cái đó nguy hiểm lắm. Cũng không chắc người nghe đã gỡ rối tơ lòng cho mình, mà trái lại á họ còn xúi làm thêm cho nó rối rắm thêm nữa, thì như vậy là càng nguy hiểm hơn nữa. Cho nên suy nghĩ mông lung, nghe nhiều ý kiến là tai hại. Chúng ta hãy theo dõi tư tưởng của chính chúng ta mà không cần kiểm soát chúng. Khi chúng ta có cái nhận thức rõ ràng thì những cái tâm tư rối rắm của chúng ta từ nó dừng lại. Tại vì mình có tìm cầu cách nào bên ngoài đi nữa mà mình không hiểu được mình á, bao nhiêu cái lời khuyên cũng vô ích thôi. Nó sẽ dừng lại khi mà chúng ta biết được chúng ta muốn cái gì. Chúng ta thấy rõ ràng, nhận thức nó sẽ dừng lại. Điều quan trọng nhất là biết được tâm của chính chúng ta. Chúng ta muốn cái gì, cũng như là những động lực của chúng ta khi chúng ta muốn thực hiện những cái vấn đề gì đó. Có người không biết những động lực của họ. Vì vậy, khi họ nói hoặc họ làm những cái công việc và hầu hết ở mọi trường hợp, nhưng mà khi họ biết được những cái động lực đó, họ làm không có ý nghĩa hay là không có kết quả, thì sẵn sàng vứt bỏ cho một cái bạch, không có cái sự thương tiếc nào cả. Tại vì chỉ có vạch ra mà không có biết làm. Như vậy là phí thời giờ vô ích. Kính thưa đại chúng, gỡ rối tơ lòng bằng cách là tu tập chánh niệm, là thu nhận biết mọi việc đã và đang xảy ra bằng tất cả 6 giác quan của chúng ta, bằng bất cứ lúc nào. Đừng có chờ đợi lúc nào mình phải đợi lúc đó mình mới chánh niệm. Còn những cái lúc bình thường mình cứ tha hồ mà mình nói, mình cứ tha hồ mà mình nghe, mình cứ tha hồ mà mình thấy. Như vậy, từ cái giây phút mà chúng ta tỉnh giác cho đến giây phút cuối cùng là chúng ta ngủ, chúng ta phải luôn luôn tỉnh giác. Nói như vậy, một ngày có 24 tiếng đồng hồ, chúng ta chỉ trừ khi ngủ. Nhưng mà ngủ, một khi mà chúng ta đã huân tập được những cái thiền nghiệp thì chúng ta vẫn an trú trong chánh niệm. Còn nếu mà chúng ta chưa đến cái độ huân tập cho chúng ta có một cái thiền nghiệp, thì chúng ta cố gắng mở mắt ra là chúng ta bắt đầu trói buộc cái tâm của chúng ta vào những cái công việc bận rộn. Công việc bận rộn đó là tụng kinh, là niệm Phật, là ngồi thiền. Chúng tôi cũng xin được gợi ý với đại chúng, cái pháp môn nhị lực chúng ta thực hành bất kỳ ở nơi nào và bất cứ lúc nào. Do đó chúng ta trói buộc cái tâm vào cái câu niệm Phật vẫn là cái điều hợp lý. Không có cái gì là khó khăn, không có cái gì là trở ngại cho người khác. Kính thưa đại chúng, càng quan trọng hơn nhiều là chúng ta hãy chánh niệm và hiểu được những ý nghĩ và những cái sự tưởng tượng mà chính chúng ta dính mắc vào, kể cả những điều như là chán nản, cô đơn và bất kỳ những cái ý tưởng nào khác. Nghĩa là chúng ta đừng bao giờ bị lôi cuốn vào những cái chuyện không đâu. Đừng có bao giờ có cái tình trạng chuyện của người ta mà mình thấy vui quá cho nên mình cũng muốn nghe ké. Nghe ké đến một cái lúc nào đó rồi đó, mình trở nên cô đơn. Tại vì không có cái chuyện để mình nghe ké nữa thì mình buồn. Mà từ cái cô đơn mình buồn, mình chán nản. Cho nên tránh tuyệt đối sự kiện đó, thực sự mình nhìn qua mình tưởng không có gì. Nhưng mà tất cả những cái đó đều là những cái độc tố mà nó rót vào trong con người của chúng ta lúc nào chúng ta không hay. Quý vị cứ để ý coi. Sau một cái thời tụng kinh, niệm Phật, thiền tọa và kinh hành, chúng ta cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng. Nhưng mà sau khi nghe một cái chuyện nào mà tranh cãi với nhau đó, chuyện nhà mình cũng vậy mà chuyện ngoài đường cũng vậy, cái tâm tư của mình nó nặng trĩu, nó mệt mỏi, mà nhiều khi chúng ta không bao giờ để ý, cho nên chúng ta không thấy được cái tình trạng này. Nhưng mà chính vì vậy đó, trong cuộc đời nó làm cho chúng ta càng trở nên khô càng lẻ là như vậy. Nếu một điều gì đó mà có tác động đến chúng ta như là cái sự ghi nhớ thì chúng ta phải nên thực hiện nó, đừng bao giờ bỏ lỡ cơ hội. Thực hiện càng lâu dài thì càng tốt, tại vì thực hiện lâu dài để chúng ta biết được tất cả những cái điều lợi ích và những cái điều không lợi ích của nó. Cho nên cái vấn đề mà tụng kinh, niệm Phật, thiền tọa và kinh hành là cái điều tốt đẹp nhất, là tại vì chúng ta đã nghe chư vị tổ sư đã đi qua trong cuộc đời, chư vị tôn đức đã thực hành có kết quả mỹ mãn, thì điều đó chúng ta không có nghi ngờ gì cả. Chỉ có điều là chúng ta có chịu làm hay không mà thôi. Nếu tâm của chúng ta có chánh niệm và khôn ngoan thì chúng ta không bao giờ mất mát một điều gì cả, trong đó kể cả thời gian và năng lượng. Có nhiều người không biết cho nên phí thời giờ của mình ngày qua ngày uổng. Chúng ta là người học Phật, chúng ta phải biết quý thời gian là vàng bạc, thời gian là năng lượng. Một khi mà ý tưởng của chúng ta luôn luôn chánh niệm thì chúng ta đã hạnh phúc rồi. Đừng bao giờ đòi cho có nhà cao cửa rộng, đừng bao giờ đòi hỏi người này phải kính nể mình, người kia phải thuần phục mình mới hạnh phúc. Chúng ta có chánh niệm là chúng ta hạnh phúc rồi, một hạnh phúc khiêm tốn. Nhưng mà nếu chúng ta biết trân quý thì cuộc đời của chúng ta vui tươi vô cùng. Kính thưa đại chúng, lúc chúng ta hạnh phúc thì chúng ta có cái khuynh hướng cô đơn và ít trò chuyện, ý kiến càng nhiều bao nhiêu chúng ta trở nên chán nản bấy nhiêu. Đó là lý do mà quý vị thấy một cái người mà muốn giữ cái tâm chánh niệm, họ rất là ít nói. Nói ra nhiều thì nghiệp cũng theo đó mà nó tuôn ra. Mình đã không có chánh niệm, đã không có an lạc, mà mình là tạo thêm nghiệp. Cho nên một cái người mà có hạnh phúc, có nhận được cái chánh niệm do mình tạo nên, là người đó ít khi nói chuyện, chỉ nói khi cần thiết và chỉ có ý kiến khi nào mọi người cần thôi. Đừng nên giữ lấy những cái cảm xúc cũng như là những cái sự huyên náo trong cuộc đời. Những cái cảm xúc, những cái huyên náo trong cuộc đời là cái sự múa rối. Nếu mà một cái tâm tư mà đang có rối bời mà gặp những cái trò múa rối này đó, có nước chết. Có nhiều người cứ từng nói ở cái xứ Seattle này, nếu một người nào đó mà không có tâm sự đó, trời mưa mình đắp mền ngủ sướng lắm. Nhưng mà một người mà có tâm sự, trời mưa rỉ rả mà âm u cái kiểu này chết đi được. Rõ ràng là như vậy. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Cho nên mình phải ghi nhận những cái điều này mà mình tránh bớt đi những cái cảm xúc, những cái huyên náo ở trong cuộc đời. Chúng ta phải biết là chúng ta đang sống cho chính mình, cho cuộc đời mình, và chúng ta có quyền làm bất cứ điều gì chúng ta nghĩ là đúng, đúng cho mình ngay trong cái giờ phút hiện tại này. Nếu chúng ta gây một lỗi lầm thì chúng ta hãy tìm hiểu, học hỏi để tránh những cái sai lầm có thể xảy ra nữa. Nếu chúng ta đã lỡ gây lỗi lầm và chúng ta bị phiền toái, thì chúng ta hãy nhìn thẳng vào nó và không than vang, không đổ lỗi cho người gây ra cái lỗi đó, và cũng không bao giờ than thân trách phận hoặc là buồn phiền về nó. Nếu chúng ta có thể nhận thức điều này và chúng ta không có bất cứ một cái sự chống trả phản kháng nào, thì chúng ta có thể vượt qua điều đó rất là nhanh chóng và dễ dàng. Và lúc bây giờ, dầu muốn hay là không, chúng ta cũng được coi là cái con người tốt. Còn nếu không, chúng ta là cái người dở ẹt. Học giáo lý của Phật mà mình không tiêu hóa được, cho nên gặp những cái trường hợp đó, mình là đổ thừa, rồi than thân, rồi trách phận. Nếu mà có đi tu á, mà ông thầy nào đó mà gặp những cái người đệ tử như vậy á, là thầy đề nghị á, nên đặt là Thích Đổ Thừa. Đừng có đặt tên nào khác. Hoàn cảnh trong cuộc đời chỉ đến và có thể giúp chúng ta, nhưng mà chúng ta không biết tận hưởng, cho nên chúng ta là than trách, thì đó cái lỗi chúng ta chứ không phải lỗi của người khác. Những cái sự rối rắm trong tâm tư có thể nói đây là những mối quan hệ thật là khó chịu mà chúng ta ai cũng biết. Khi chưa biết cách chuyển hóa, chúng ta trở nên cô đơn và chúng ta trở nên ích kỷ. Nhưng một khi chúng ta hiểu rất kỹ về những cách hành xử, thì chúng ta không cần tự ẩn thân trong cái vỏ. Nếu chúng ta theo dõi tâm thật chặt chẽ, nhưng mà chúng ta không cần phải có cái sự phân biệt. Bởi vì nếu mà chúng ta còn có cái sự phân biệt, là chúng ta cũng không bao giờ tiến bộ trong cái sự tu học của chúng ta. Có phân biệt thì chúng ta không thể nào giải quyết vấn đề. Chúng ta phải biết không cần có phân biệt thì tự nó sẽ giải quyết những cái rắc rối của chúng ta. Nhưng mà đừng theo dõi tâm của chúng ta chỉ để giải quyết những rắc rối của chúng ta. Bởi vì điều đó sẽ gây nên một cái sự mâu thuẫn. Do vậy, trước tiên chúng ta phải nhận thức cái sự vô ngã trong tâm của chúng ta. Kính thưa đại chúng, một khi mà chúng ta không coi bản ngã của mình là quan trọng, có thể vào một ngày nào đó chúng ta sẽ sống đơn độc ở một nơi nào đó. Chúng ta trở nên chán nản những cái sự chạy đua của thế tục để chuẩn bị cho tâm mình được thanh tịnh. Với sự thực tập tụng kinh niệm Phật, thiền tọa và kinh hành nhiều hơn, thì chúng ta mới cảm thấy thật vô cùng sung sướng khi mà chúng ta được sống một mình. Đến một giây phút nào đó, chúng ta sẽ không còn muốn giao tiếp với mọi người, kể cả đọc sách, nó cũng có cái sự giới hạn. Nghĩa là muốn đọc ít sách lại, càng ít càng tốt. Và lúc bây giờ chúng ta muốn hiểu rõ tâm của chúng ta nhiều hơn, tại vì lúc đó chúng ta không còn thích thú, không còn muốn hiểu bất cứ một cái điều gì sâu xa trong sách vở. Vì khi đó chúng ta tìm hiểu được tâm của chính mình, thì cái cuộc sống của chúng ta rất là rõ ràng, và chúng ta có thể tìm hiểu được một cái điều gì đó sâu sắc khác lạ trong tâm của chúng ta. Do đó mà chúng ta không cần những người khác. Như vậy, nói tới cái nguồn tâm á, chúng ta phải nói rằng đó là một cái nguồn năng lực sâu thẳm mà chúng ta nhiều khi chúng ta bỏ quên. Chúng ta là cứ chạy ở bên ngoài, chúng ta tìm cầu những cái chuyện gì đâu, mà chúng ta không thấy được một cái nguồn năng lượng lớn trong tâm của chúng ta. Có nhiều người cũng cho rằng đối với một con người, hiểu biết được bản chất con người một cách tổng quát và hiểu rõ tâm của chúng ta một cách đặc biệt là cái điều thành tựu nhất. Cho nên những gì chúng ta đang làm ở đây thật là quan trọng đối với chúng ta. Do đó, chúng ta không nên cắt ngang, trừ phi có một cái lý do tốt. Thực tế chúng ta không nên đi tới một cái nơi hẻo lánh nào cho xa xôi để mà chúng ta sống một cuộc sống cô độc, để thực hiện tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền. Trong lúc đó không có cái sự đối nghịch trong cuộc đời, vì chúng ta chỉ có thể tránh được lúc đó, nhưng mà chúng ta sẽ không tránh được mãi mãi. Chúng ta có thể xa lánh mọi người trong cái giây phút nào đó, nhưng mà không có nghĩa là chúng ta xa lánh mọi người cho cả đời. Do vậy, ở trong cái sự ồn ào náo nhiệt mà chúng ta thực tập chánh niệm, thì cái sự thu gạt đó mới thực sự là chánh niệm. Nói như vậy, chúng ta không cần phải chạy trốn tìm cầu ở một cái chân trời góc biển nào. Chúng ta không cần phải vào nơi thâm sơn cùng cốc để mà chúng ta tụng kinh, niệm Phật và thiền hành. Làm như vậy không phải là thực tập chánh niệm, mà là đi trốn mọi người. Nhưng mà cái cách trốn này khi mà đụng tới mọi người là mình vẫn sân si như thường. Cho nên cái điều này phải loại bỏ ngay. Kính thưa đại chúng, vì cái sự trong sạch của tâm, cho nên chúng ta phải đối diện với tất cả mọi hoàn cảnh trong cuộc sống. Có như vậy, khi mà tâm chúng ta có chánh niệm, thì lẽ tự nhiên chúng ta không còn chấp thủ nữa. Tâm của chúng ta bây giờ không còn chấp thủ nhiều nữa, thì tâm của chúng ta trong sạch, chúng ta không bị sao lãng. Và như vậy chúng ta không còn bị hoang mang trước mọi hoàn cảnh, hoang mang ở trong cuộc đời. Một số người không biết mình đang có bị hoang mang, cho nên họ bận rộn rồi nghĩ vơ nghĩ vẩn về những cái điều đó. Chúng tôi muốn nói là đừng có suy nghĩ nhiều, mà hãy giữ chánh niệm. Cho nên khi nghe đó một cái điều gì, đừng có phản ứng vội, cứ bình tĩnh nghe. Chúng ta phải biết sự suy nghĩ nhiều là làm chúng ta hoang mang nhiều. Suy nghĩ mà có mục đích còn bị hoang mang, huống chi là chúng ta suy nghĩ vẩn vơ. Cho nên phải loại bỏ ngay. Nếu mà chúng ta có chánh niệm, khi mà chúng ta bị đau ốm, chúng ta hiểu một điều gì đó sâu sắc và có ý nghĩa, chúng ta không buồn phiền tại sao chúng ta nằm đây. Nhưng mà đối với những người, mà nhất là những người lớn tuổi, nếu không có chánh niệm, nó đau khổ nhất là bệnh đau mà nằm một mình á. Mà nhất là các cụ lớn tuổi mà ở Việt Nam mới qua rồi gặp con cái nó đi làm, nó bỏ mình nằm ở nhà một mình cả ngày á, mình dễ buồn lắm. Cho nên cái điều chúng ta hiểu được, thì dù cho là chúng ta khỏe mạnh hay là chúng ta đau yếu, chúng ta vẫn cảm thấy an lạc. Thực tập chánh niệm, chúng ta sẽ không thấy mình cô đơn, và chúng ta không thấy mình có một cái sự rắc rối nào cả. Có rất ít người có thể gần gũi và hiểu rõ chúng ta. Do vậy mà mỗi người đều có một cái sự ngăn cách to lớn của cái sự hiểu lầm. Chánh niệm là một phần bản chất của chúng ta, nó có thể phát triển tự nhiên không ngừng. Chánh niệm là một cách sống. Do vậy mà trong cuộc sống chúng ta có như thế nào đi nữa thì nó tùy thuộc vào cái chánh niệm của chúng ta. Dù bất cứ khi mà chúng ta ở đâu và bất cứ việc gì chúng ta đang làm, chúng ta phải thực tập với nó, thực tập với chánh niệm. Suy nghĩ là một cái sự ngăn trở lớn lao với chánh niệm. Chúng ta phải giữ chánh niệm về điều đó. Thực sự nó rất quan trọng để nhận biết về cái sự suy nghĩ. Do vậy mà chúng ta phải theo dõi tâm của chúng ta, đừng để mình bị rơi vào một cái ngõ cụt nào cả. Và mình cũng đừng có đổ lỗi hoặc là phán xét ai cả, kể cả bản thân của mình, mà phải xem nó như là một sự việc bằng bản chất của nó, không phải là chúng ta, cũng không phải là của chúng ta. Ở cái việc tu tập, chúng ta phải thực hiện bất cứ điều gì có thể xảy đến một cách dễ dàng và tự nhiên. Đừng bao giờ chúng ta gượng ép. Cái điều quan trọng nhất là cần phải được quan tâm. Có quan tâm thì sự thực tập của chúng ta mới thú vị và mới thấy thích khi mà chúng ta thực hiện nó. Và sẽ có một điều hài lòng khi mà chúng ta quyết tâm thực hiện như vậy. Một khi mà một vài sự việc trở nên buồn chán với cái loại thái độ tiêu cực như vậy, là cái sự buồn chán tiếp tục nó xảy ra. Khi đó chúng ta phải ngăn chặn bằng tự tin. Chúng ta phải tự nhủ, chúng ta phải tự tin, chúng ta có cái khả năng làm được tất cả mọi việc. Khi chúng ta có tự tin trong cái việc tu tập thì chúng ta có nghị lực để mà chúng ta thực hiện nó. Như vậy chúng ta nên quan tâm theo dõi tâm mình nhiều hơn. Tại vì tâm là cái điều thú vị nhất ở trong cuộc sống. Nếu có lúc người ta bảo cặp mắt là cửa sổ của linh hồn, thì chúng ta cũng có thể nói cái hạnh phúc và cái thú vị nhất ở trong cuộc đời này là tâm, với một cái tâm chánh niệm. Kính thưa đại chúng, chúng ta hãy thực tập nhiều để huân tập thói quen chánh niệm. Chúng ta càng nghĩ nhiều về cách làm thế nào đó để cải thiện tình huống của mình thì chúng ta càng khổ hơn. Chúng ta phải để tự nhiên. Chẳng hạn như khi chúng ta luôn luôn đặt cái kế hoạch cho tương lai, trong tương lai chúng ta sẽ sống sung sướng nếu chúng ta có một cái nơi tốt đẹp luôn luôn như vậy. Trong tương lai chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái nếu chúng ta có nhà cao cửa rộng. Và chúng ta sẽ sung sướng nếu chúng ta có cái này, chúng ta có cái kia. Kính thưa đại chúng, không bao giờ chúng ta sung sướng khi mà chúng ta phóng một tầm mắt quá xa về tương lai. Tại vì tương lai chưa tới. Bao nhiêu cái dự định của chúng ta theo thời gian, bằng cái tâm thiếu chánh niệm của mình thay đổi, mình vứt rất là dễ dàng. Như vậy cái sự thành tựu mà có thì quá ảnh hưởng lớn lao trong cuộc sống của chúng ta. Cho nên chúng ta đừng nhận thức rằng mọi việc không có cái sự hiện hữu, mà chúng ta hãy nhìn những gì đang xảy ra vào giây phút hiện tại này để nhận thấy tương lai đầy sáng sủa và sống động. Tương lai là ngay trong hiện tại. Chúng ta đừng bao giờ quên cái móc nối hiện tại là nhiệm mầu. Bởi vì nếu mà chúng ta phóng tầm mắt về tương lai để tìm kiếm cho mình một tương lai mà chúng ta quên đi cuộc sống thực tại, chẳng khác nào chúng ta xây lầu ở trên cát. Kính thưa đại chúng, là người học Phật, chúng ta phải thực tập để hiểu được sự tranh đấu và những nỗi khổ tâm của người khác. Chúng ta cũng biết mọi người đang cố gắng hết sức mình để trở thành những người đệ tử tốt của Phật. Điều này thật sự nó không khó khi mà chúng ta quyết tâm. Để đi đến một cái sự nhận thức rõ ràng, giáo pháp là con đường duy nhất có thể dẫn chúng ta đến hạnh phúc và giải thoát. Chỉ khi nào chúng ta không còn có cái lòng ganh tị và hoan hỷ cùng với cái sự phát đạt của những người khác, chia sẻ những gì mà chúng ta có với những người khác và phải vượt qua tất cả những hoài nghi về cái sự tu tập của chúng ta, thì dù đó là con đường đúng hoặc là không, chúng ta vẫn thấy có một cái niềm an lạc. Kính thưa đại chúng, thật là vui khi mà chúng ta không còn có những cái hoài nghi về con đường mà chúng ta đã và đang theo đuổi nó. Nói như vậy cũng để khuyến khích đại chúng rằng đừng nghi ngờ cái pháp của Phật, chúng ta chỉ có một con đường là tiến tu, không cần phải suy nghĩ. Nói tóm lại, chúng ta không thể gỡ rối tơ lòng khi mà chúng ta không biết thực tập chánh niệm, và lại càng không gỡ nổi mớ bòng bong đối với những người đang có trong cái cuộc sống bần rộn điên đảo của trần thế. Cái điều tốt hơn nếu chúng ta có thể hạn chế bớt bất cứ những cái hoạt động nào đó không cần thiết với chúng ta. Những cái hoạt động không cần thiết, như quý vị đã biết rồi, chúng ta nên hạn chế bớt. Chúng ta có thể lắng nghe tâm, và chúng ta có thể chạy vòng vòng làm những việc mà tâm chúng ta mách bảo phải làm. Nhưng mà nếu chúng ta theo dõi tâm của mình kỹ lưỡng hơn, thì chúng ta sẽ nhìn thấy rằng chúng ta không thể tin tất cả mọi điều tâm sai bảo chúng ta. Và chúng ta không phải chạy vòng vòng giống như những người mà không có cái lý trí làm mọi điều mà tâm bảo chúng ta làm. Chính chúng ta là cái người luôn luôn hoàn tất bất cứ điều gì, nhưng chúng ta phải tìm hiểu và hạn chế bản thân của mình. Tại vì tâm của chúng ta, một khi chúng ta không kiểm soát, thì nó bảo chúng ta làm đủ thứ. Vì thấy chúng ta phí quá nhiều thời gian trong cái công cuộc chạy đuổi tầm thường, Đức Phật Ngài dạy chúng ta như thế này: ít trách nhiệm hoặc là bổn phận. Kính thưa đại chúng, ít trách nhiệm hoặc là bổn phận không có nghĩa là trong cuộc đời này mình không có cái bổn phận và trách nhiệm gì đối với gia đình, đối với đoàn thể và tổ chức. Mà cái ít trách nhiệm hoặc là bổn phận này đó, đừng có can thiệp vô nhà người ta. Đó không phải là chuyện của mình. Mình không có cái trách nhiệm đó mà mình cũng không có cái bổn phận mình phải làm vậy. Đèn nhà ai nấy tỏ. Chuyện chi mà mình phải can thiệp vô nhà người ta chi cho nó phiền. Đó, đó là ít trách nhiệm, ít bổn phận. Nó không phải dính dáng gì tới mình. Mình không cần phải có trách nhiệm. Nếu chúng ta biết hạn chế bản thân cẩn thận hơn, chúng ta sẽ có thể phát huy và nhận thức con người của chúng ta sâu sắc hơn. Nếu chúng ta không thể giữ chánh niệm trong cuộc sống hàng ngày, thì chúng ta không thể phát huy và không thể hiểu biết cuộc sống. Sự hiểu biết cuộc sống và sự hiểu biết giáo pháp phải đi đôi với nhau. Sự hiểu biết cuộc sống, trên hết chúng ta phải tìm hiểu để cuộc sống hàng ngày có ý nghĩa và một cách tỉnh táo. Nếu chúng ta là cái người nhiệt tình về giáo lý giải thoát, thì chúng ta sẽ thấy không có được bao nhiêu người quan tâm sâu sắc đến giáo pháp bằng như tất cả các Phật tử đang có mặt ở đây quan tâm. Vì nếu quý vị không có quan tâm thì quý vị không thèm nghe, không thèm đến. Ngay cả có người còn không biết những trạng thái tâm của họ. Tất cả chúng ta đều có những cái trạng thái tâm tốt hoặc là xấu. Do vậy, để tránh hai cái trạng thái của tâm tốt và xấu là điều trước tiên và quan trọng nhất chúng ta phải làm. Thấy được điều này thì chúng ta sẽ gỡ rối được tơ lòng và không tạo những cái trạng thái tâm của chúng ta xấu xa. Và như vậy, dầu muốn dầu không gì, tự động cái mớ bòng bong, cái rối ruột, chúng ta cũng có thể gỡ một cách nhẹ nhàng. Kính thưa đại chúng, bài pháp gỡ rối tơ lòng đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.